Cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhã Quyên kính mời quý vị cùng đến với chương trình Cùng Nhau Học Hỏi với anh Bùi Hữu Liêm. Nhã Quyên kính gửi lời chào đến anh Bùi Hữu Liêm.
À, Bùi Liêm xin chào Nhã Quyên với quý thính giả đài Sài Gòn Dallas.
Dạ vâng.
Hôm bữa trước cũng cảm ơn Nhã Quyên có gửi cái tin tức cái hình của Tổng thống Trump. Thì lúc mình nhận tin thì Nhã Quyên nhận tin được như thế nào?
Thật ra là ngày hôm qua cũng đang làm chương trình trên đài thì có đọc lướt sơ qua thông tin là Tổng thống Donald Trump bị ám sát. Ám sát hụt. Nhưng mà lúc đó mọi người vẫn đang làm chương trình cho nên cũng không có gửi đến cái thông tin liền cho quý vị thính giả. Thì chị nói là ngày hôm qua chị thông báo trước khi mà Nhã Quyên rời chương trình. Tức là hình như là Nhã Quyên nghĩ lúc mà Nhã Quyên trong cái thời gian đó là cũng khoảng 6 giờ chiều thì trước đó chắc cũng hơn một tiếng mấy thì Tổng thống Donald Trump đi rally và đã bị bắn một cái vết bắn sượt qua tay thôi.
À thì đúng rồi, thì Bùi Liêm cũng biết tin tức là Tổng thống Trump rally ở Pennsylvania vào lúc 4 giờ chiều. Nhưng mà những cái tin tức nhận được thì sau đó thì thường thường Tổng thống Trump cũng hay đến trễ lắm. Chứ nhiều khi nói 4 giờ chứ chưa chắc ông đã đến. Thì lúc đó thì Bùi Liêm đang ở trong cái dự cái về một cái tiệc rally cho Tổng thống Trump. Thì cái chương trình lúc trước Hải Long với lại Huy Đức có lên nói cái chương trình là làm tổ chức tiệc rally cho Tổng thống Trump đó ở ngay cái web Palm Beach. Thì đó là cái thực hiện ngày 13 và ngày 14. Thì ngày 13 là có một cái chương trình văn nghệ, cũng có nhiều candidate, rồi cũng có những cái nhân vật mà chính khách của Việt Nam cụ hoặc là đang hiện thời, ví dụ như có cụ dân biểu Cao Quang Ánh, có dân biểu Tạ Đức Trí là từng là thị trưởng Westminster, rồi cụ dân biểu Trần Thái Văn, rồi cũng rất là nhiều người khác cũng về candidate hoặc là những người Mỹ khác mà ở những cái vùng bên Florida. Thì một chút còn về phần văn nghệ sau đó thì cũng có ca sĩ Tuấn Anh, rồi cũng có một số cái người ca sĩ khác, Caro Kim, nhiều người khác. Thì vừa mới bước vào trong cái xét vé vào trong cái chương trình, hình như ăn món đầu tiên xà lách thôi, thì cũng đi ra đi vào thì mới nghe những cái người khác họ báo cái thông tin là như vậy. Thì sau đó thì cũng xác nhận và cũng biết được là không có xảy ra gì, nó trùng lướt vô. Đúng đó cũng không rõ là đúng là thấy có bị thương ở cái tai và có chảy máu Tổng thống Trump nữa đó, mà không biết. Thì sau đó cũng có nhiều người xác nhận lại, lên tuyên bố hết những cái quan khách đó là câu chuyện đó cũng không có gì nặng nề xảy ra đó. Thì cái đó, rồi hôm nay thì cũng có chương trình rally, cũng nhấn mạnh về những cái chuyện xảy ra và mọi người cũng cho rằng đó là một cái phép lạ, là Tổng thống Trump được thoát nạn. Và chính ông cũng trong một cái chương trình với Newmark cũng có thông báo là ông nói là cái chuyện này rõ ràng chỉ có Thượng Đế mới cứu ông thôi. Tại vì lúc đó ông nghe có cái tiếng có gần như giống như cái tiếng gió của cái viên đạn á mà lướt qua, thì ông mới coi như là cúi đầu xuống hay sao đó. Ông thấp xuống, thì theo như hình ảnh của những cái đài họ chiếu thì là như vậy. Thì có cái người đằng sau, thường thường khi Tổng thống Trump đi là ông đứng trên sân khấu nói, thì đằng sau có một số người là đứng đằng sau, là ngồi ở phía sau đó. Thì những người đó thì Vũ Liêm cũng biết được là nhiều khi có sự chọn lọc đó. Chứ không phải nói tôi muốn lên đó ngồi là được ngồi đâu, cũng chưa chắc là đóng tiền nhiều được vô đó nữa. Đóng tiền ngồi thì ngồi hàng ghế đầu, để nhìn lên Tổng thống Trump, còn ngồi đằng sau á, thường thường là nó có những ví dụ như đi tới cái vùng đó thì những cái ban vận động họ chọn ví dụ như những người có những tổ chức Women for Life hay là Women for Trump cái gì đó, thì họ chọn nguyên cái group đó chứ không phải họ chọn riêng rẽ từng người một. Thành ra cái thường thường là những người đó họ một cái tổ chức nào non profit hay gì đó ủng hộ Tổng thống Trump hay là ủng hộ Đảng Cộng Hòa gì đó, thì có một người bị chết và hai người bị thương. Thì thấy rằng là thì lúc ngày hôm qua đó thì thông tin không rõ ràng vì mình đang còn giữ ở trong kia, thành ra không có theo dõi tiếp. Thì sau đó tối về lại thì cùng với có một hai người mà cũng đi chung, ở lại chung một chỗ, thì bật đài Fox coi tới cũng 1-2 giờ sáng. Thì những cái điểm mà Vũ Liêm thu lượm được á, là cái người thường thường khi những cái đợt rally á, là có một cái nhóm ở đứng trên sân thượng là sniper, tức là họ để bắn tỉa đó, để họ coi có những cái chuyện gì xảy ra. Và ở dưới thì có civil service ở dưới ground level, thì họ đều có communicate với nhau để có cái chuyện gì xảy ra ở một cái góc độ nào đó. Thì là cái những người sniper đó là bắn chết cái người tình nghi hung thủ đó. Đó thì cái chuyện đó ở một cái building cách khoảng 100 mấy chục gia. Thì Giả Quyên nhớ một gia thì bao nhiêu thước không?
Một thước thì Nhỏ Quyên không biết, nhưng mà Nhỏ Quyên biết một gia là 3 feet thôi.
Một gia 3 feet, ok. Một gia 3 feet thì một mình 3 feet là khoảng gần 1 thước. Thì
một feet là khổ quá, lâu quá rồi, dùng
không thì đúng là 3 feet là nhìn, 1 thước đó.
Vậy đó hả?
Là khoảng 3 feet là 1 thước. Thì nếu mà Nhã Quyên nói một nha là 3 feet đó, thì là 1 thước, thì như vậy khoảng 150 thước. Đó là 150 mét đó, là cái chỗ của cái người mà cầm súng bắn Tổng thống Trump. Thì bây giờ với
tức là một gia là khoảng là 0.9 meter.
Một gia là 0.9 thì như vậy là một gia gần thước á. 0.9 meter thì coi như gần thước đi.
Yeah.
Thì 150 gia là khoảng 150 thước, gần hơn 150 thước chút.
Gần hơn, ít hơn.
Thì,
cái này lý do anh đưa này, Nhã Quyên cũng có một số người á đưa cái thông tin. Thật ra cái này không biết đúng hay sai, nhưng mà khi mà đưa thông tin á, một gia đó thì là bằng 3 feet. Nhưng mà có nhiều người nói, ví dụ như nói là gần 150 mét thì nó có lý hơn là kêu là gần 150 feet thì nó lại khác nhau.
Tại vì không phải 150 feet.
Bởi vì không, tại Nhã Quyên nói là
150 gia.
Dạ, Nhã Quyên nhớ là dùng gia chứ không có dùng feet. Nhưng mà ý Nhã Quyên nói một số người đưa thông tin lại bị confused giữa feet, yeah, rồi lại đưa meter, đưa thì Nhã Quyên nghĩ nên đưa nó chính xác cái đó, lại cái chắc là mình bị
không,
nghề
thì,
nghiệp về
thì,
cái
thì,
bị
thì,
con okay. Số này nó cho nó chính xác một chút. Dạ
rồi, thì đúng là 150 gia, những cái đài nó nói là 150 gia, thì Nhã Quyên nói một gia là 0.9 mét thì coi như một đi.
Dạ.
Một mét thì khoảng chừng mỗi chừng là 150 thước, thì một gia 3 feet là cũng đúng rồi đó, tại vì một mét khoảng chừng 3 feet, đó gần đấy. Thì thêm một điểm nữa, Bùi Liêm mặc dù cũng học ở Mỹ ra, nhưng mình vẫn quên cái hệ thống đo lường mét ở bên Việt Nam rồi. Thành ra mình, thì qua đây thì mình lại quen về feet, thì mình báo cao bao nhiêu này nọ, nhưng mà mình tưởng tượng được. Nhưng mà cái da thì cũng, đều khi trong hệ thống đo lường thì mình cũng học hỏi, thì mình có công thức mình đổi, với nhiều khi không nhớ nữa. Thành ra cái hệ thống đo lường da thì ở Việt Nam mình không có. Mặc dù qua đây học đại học, học lại tại Mỹ đó, thì cũng biết da này nọ hết, nhưng mà biết bằng cái, mình có cái table để mình convert chứ không có nhớ trong đầu. Đó, thành ra cái chữ da là mình cũng ít khi nào tưởng tượng ra. Bằng cái mét thì mình tưởng tượng ra nhiều hơn. Thì cái đó là đã như vậy, chứ không, thì khi Nhã Quyên hỏi fit là để mình tìm cách để mình đổi ra coi thử cỡ bao nhiêu mét cho cái đồng hương mình biết được đó. Thì cái những cái súng bây giờ á là cỡ chừng nó nói là cỡ chừng mấy trăm gia, 300-400 gia là chuyện thường. Tức là 300-400 mét là nó đều bắn được tới hết á. Chính xác. Rồi Hải Long á, thì cũng là dân, ngày xưa cảnh sát bắn tỉa, cụ cảnh sát bắn tỉa đó. Thì Hải Long nói là cái súng của Hải Long á, có vẻ sẽ có bắn tới 1000 gia. Tức là gần cả 1000 thước. Đó, đó là cái chuyện như vậy. Thì cái với 150 gia thì thực sự quá gần. Đó, thì cái chuyện đó là như vậy. Thì trong cái vấn đề này, về cái nhận xét của William thì cũng thấy hơi một cái chuyện lạ. Hơi một chuyện lạ là có một nhân chứng, hy vọng về nhân chứng này khi được điều trần với với những cơ quan chính quyền hoặc là bây giờ ngay trong Quốc hội, ông Chủ tịch Hạ viện, ông cũng đang muốn, nghĩa là đứng ra để điều tra những cái chuyện này. Thì một cái người mà cũng nhân chứng khi lên đài Fox đó, họ nói là họ đã nhìn thấy một người cầm súng chạy như vậy 3-4 phút trước khi cái chuyện xảy ra. Đó, thì nếu mà như vậy á, thì lúc đó ông đó có la lên đi các, thì nếu 2-3 phút nó rất là lâu chứ không phải là không lâu. Thì cái nếu mà những cái secret service ở dưới ground level đó mà họ nghe được cái chuyện đó thì họ sẽ thông cáo, thì tại sao người bắn tỉa phải bắn sau khi 4 cái phát đạn của người kia bắn ra mà có thể nhận diện được một người đang chạy vậy, thì có thể họ sẽ bắn liền. Bởi vì những cái chuyện tình nghi như vậy, với cái trách nhiệm bảo vệ tổng thống, họ sẵn sàng, tại vì không có lý do một người chạy lên ở trong cái trên sân thượng một cái building mà không xa gì lắm với cái nơi cái chỗ tổng thống làm rally. Đó, thành ra cái vấn đề là mình không hiểu là bây giờ cái tin tức của cái người nhân chứng mà witness đó họ nói họ thấy trước 1-2 phút có người cầm súng chạy ở trên cái sân thượng. Đó là cái vấn đề mình thắc mắc. Rồi mình thắc mắc thêm á, là tại sao trừ khi cái người 20 tuổi đó họ là chủ của cái sân thượng của cái building đó thì nhà của họ, còn lại bây giờ họ nhà ai mà tại sao chạy lên được trên cái sân thượng để cầm súng. Thành ra những cái vấn đề đó thì tới điều tra, vì vấn đề nó không phải chết là hết, không phải tự nhiên là một cái người nào đó điên loạn hay ghét ông Trump quá rồi bắn súng chết rồi bị bắn chết rồi thôi. Nó không phải vấn đề như vậy, tại vì nó có nhiều cái chuyện là ít khi nó không có xảy ra được trong cái tình huống mà có nhiều cái bảo vệ xung quanh các thứ khác mà người đó lên được trên kia mà để ở một cái tầm nhìn để có thể bắn được, thì cái chuyện đó nghĩ rằng có thể có những cái sắp xếp khác, có chứ không phải một người đơn độc đó họ đứng lên bắn súng. Thì cái vấn đề đó là cái buổi liêm suy nghĩ ra những vấn đề đó, nhưng mà chờ xem thử cái những cái sự điều tra tiếp kế tiếp. Nhưng mà chứ nó không có thể tự nhiên bây giờ phải hỏi cái ai chủ building đó, tại sao người đó có liên hệ gì quen với cái chủ nhà đó không, tại sao lên như vậy, hay là nhà đó building đó bị bỏ hoang hay như thế nào, thì những cái chuyện đó nó đều phải nằm trong cái điều tra hết, chứ không phải nói điều tra người đã chết, người đó từng ủng hộ ai, ông dân chủ hay gì rồi vậy là xong, thì không thể nào xong được như vậy.
Dạ vâng.
Dừng lời cho Nhã Quyên.
Dạ, thật sự ngày hôm qua cũng mới lướt qua, lúc mà tại vì đang bận làm đang làm đài lúc đó, lướt qua thấy thông tin là Tổng thống Donald Trump bị ám sát. Thật sự nha, nói thật sự là Nhã Quyên không phải muốn nghĩ như vậy, nhưng mà vì cái sự đấu tranh của ông á, thì mình lại lúc nào trong đầu những người mà lại luôn luôn sợ không biết là ông có sẽ bị ám sát hay không. Lại lúc nào cũng nghĩ như vậy, tại vì họ tìm cách là đưa ông vào tù rồi đủ thứ, mọi cách làm cho ông bị bankruptcy. Và bây giờ là cái việc ám sát, và ám sát này không biết là anh chàng này ảnh tự một mình ảnh lên kế hoạch ảnh làm, hay là sau lưng còn có nhiều người. Và những cái thông tin nó rất là thông tin gọi là nhiều thông tin trái chiều, và ngay cả CNN đưa ra một cái thông tin rất là sai lệch là nói ông Trump bị té. Không biết anh có đọc hay không, không biết anh có theo dõi hay không, là ông nói ông Trump
không
bị té.
Không có nghe cái mình không có nghe mấy cái,
dạ,
cái
bởi vậy nói là ổng bị té, và một số nơi thì lại không có cho dùng từ assassinate, không có được dùng cái
đúng
từ
rồi,
là ám sát nhiều lắm,
một
tại
cái,
vì rất là nhiều
cố.
Cái dạ
đó là một sự cố, dịch ra tạm thời mình dịch
à, không dịch, tức là Nhã Quyên rất khó chịu là bên Đảng Dân Chủ từ ngày mấy năm gần đây, ngày xưa đó thì Nhã Quyên thấy nó có sự công bằng hơn, là Đảng Dân Chủ lên rồi Đảng Cộng Hòa lên rồi Đảng Dân Chủ lên Đảng Cộng Hòa lên, it's ok, ai làm được thì cứ lên, nhưng mà hình như cũng nhiều năm sau này là Đảng Dân Chủ hình như quá mạnh và họ ngồi xổm trên pháp luật và họ bắt đầu có những cái đưa ra những cái rất là vô duyên, tức là không được nói là đàn ông hay đàn bà, không được nói ngày Christmas, tức là tại sao họ nhạy cảm với những cái điều đó như vậy. Ngay cả assassinate cũng không được nói, cũng không được dùng. Rồi là đài CNN, một cái đài lớn thì ông Trump tép, và có những đài Việt Nam lại còn nói như thế này. Ông Trump set up để cho để người ta bắn ổng, rồi để ổng có thể là được vô bầu cử. Ổng Nhã Quyên, it doesn't make sense. Anh thấy, tức là mình không thích một người nào đó, mình cũng không thể giật nên một cái câu chuyện ổng.
Đúng rồi.
Anh có biết không, đúng có thể đùa, ổng không thể nào đùa với lửa được. Anh có biết không có thể nào ổng đùa với lửa được. Cái người kia bắn, dù có bắn giỏi, lỡ mà xui xẻo nó thiệt, xin lỗi, trúng ổng, ổng set up để cho bắn lỡ. Anh biết ngay cái vành tai chỉ cần một chút xíu, một mm thôi, có thể là vô não là ổng chết rồi. Tức là đúng khi rồi. Mà mình không thích một cái gì đó hay mình ghét người ta quá, bây giờ cái media họ không có, họ tức là có một số media đưa ra những cái làm cho người ta thù hận, làm cho viết những cái bài viết và nói những cái lời nói làm cho cái sự thù hận của con người nhiều hơn. Mình có quyền bầu cử, mình không thích người nào thích người, nhưng mà đừng có cái sự thù hận. Nhà quý nghĩ như vậy, nhưng mà ngày hôm nay mình đọc tin và hả, cứ mà cái sự khác biệt anh có thấy khi mà bên Đảng Dân Chủ không phải nói, khi mà không thích một cái gì bắt đầu đi ra, bắt đầu lợi dụng cái không thích, bắt đầu đi ra hôi của, bắt đầu đập phá, bắt đầu đốt. Nhưng mà anh để ý khi mà ông Trump bị một cái gì đó thì bên Đảng Cộng Hòa, những người ủng hộ cho Đảng Cộng Hòa thì họ ủng hộ bằng gì? Ủng hộ bằng tiền. Anh thấy vừa cái chuyện này xảy ra, đó là một ông tỷ phú, nhà quên quên tên, tự nhiên quên tên, ông endorse ông Trump liền, và ông Elon Musk cũng hoàn toàn endorse ông Trump. Tức là cái cách người ta ủng hộ nó khác nhau. Anh Nhã Quyên nghĩ bên anh Dân Chủ, anh Đảng Cộng Hòa, anh thích ai cũng được, nhưng mà có cái sự thù hằn và mình lên đài mình nói ổng set up để ổng bị bắn, mà bị bắn anh biết bắn sát vô tai như vậy, chỉ cần một chút nữa thôi là ổng chết.
Những cái thông tin tức cười vậy. Tại vì nếu như vậy mà nói truy ra là ông sẵn sàng hy sinh người ta bị chết vì ông. Như vậy ông là sát nhân hả? Như vậy thôi đem thêm một cái buộc thêm một cái tội. Thay vì ông đang sửa bị xém chết thoát được. Mà bây giờ để nếu mà theo như cái lập luận
tức
đó.
Tức là set up để cho ông chết, ông nhưng mà vô lý, rất là vô lý. Dạ.
Làm cho cái người chết và hai người bị thương. Như vậy nếu mà đúng sự thật như vậy là phải đem ông ra tòa để bắt ông nữa. Tại vì ông là cố ý làm cái chuyện đó.
Cái vấn đề cái vậy nè, vấn đề như thế vậy. Này thưa anh, khi mà họ có những người anh không có thay đổi được cái thành kiến, và một số người có những cái thành kiến rất là xấu, và khi họ có những thành kiến xấu họ giận nên họ giận chuyện và họ nói cho hạ cái nhà tôi không biết là tại sao có những cái sự hận thù như
nhưng
vậy.
Mà... Nhưng mà cái đó thì nếu Nhã Quyên nói như vậy thì giống như đó, họ viết ra rồi họ gửi đi đăng bài hay đó để
nói
cho
trên truyền
giảm
hình.
Cái áp
nói
lực.
Trên truyền hình.
Nhưng mà đúng ra trên cái mục đích của truyền thông có nghĩa là chia sẻ cho người khác thì phải có một cái lập luận nào để mới thuyết phục được người khác vào cái mục đích của mình. Nếu mà là mục đích của sự thật thì mình ráng cố gắng hết các sức lực để mình chứng tỏ đây là sự thật. Còn những cái chuyện đó thì Bụi Liêm không hiểu rằng là họ sẽ thuyết phục được ai. Tại vì nói những cái chuyện nó không có một cái gọi là common sense, một cái bình thường thôi, một người bình thường không, họ cũng thấy cái sự huyễn hoặc bậy bạ như vậy. Thành ra cái thế giới bây giờ, cái nước Mỹ bây giờ, nếu mà ai nghĩ rằng cuộc đời vẫn bình thường, vẫn không Đảng Dân Chủ thì Đảng Cộng Hòa rồi cũng mọi nước Mỹ vẫn vĩ đại, thì đó là một cái hiểu rất là sai lầm. Bởi vì giống như Nhã Quyên nói mấy năm nay, nó là một cái sự chuyển biến mà diễn biến của Đảng Dân Chủ nó đi tới một cái cực độ, một cái rất là quái dị mà ra một cái vấn đề rất là khác. Trong khi Đảng Cộng Hòa thì lại những cái mục tiêu của họ vẫn như vậy, họ vẫn tôn trọng hiến pháp các thứ khác. Và những cái người kia, những cái Đảng Dân Chủ thì không hiểu họ có nói là tôn trọng hiến pháp hay không, nhưng mà rất là có nhiều cái chuyện nó không có, nó đi ngược, nó chả có cái vấn đề tuân theo cái hiến pháp gì cả, và họ vẫn cứ trơ ra nghĩ rằng đây là nền dân chủ, thì nền dân chủ của chúng ta đó là nghe cái lời của bà phó tổng thống, có nếu mà ông Biden xuống thì có ngôi sao sáng, bà nói rằng là nếu mà ông Trump lên thì sẽ ảnh hưởng hại cho tới cái nền dân chủ của chúng ta. Thì cái chữ của chúng ta đó Bùi Liêm cũng không hiểu là của ai, có phải của Nhã Quyên, của Bùi Hữu Liêm, của anh Nguyên Hoàng không? Tại Bùi Liêm thấy cái chuyện đó chả có cái gì là một cái định nghĩa là dân chủ mà cho một số người, mà có một số người khác thì không có nhìn thấy cái đó là vấn đề dân chủ gì cả. Thành ra không hiểu cái dân chủ của họ là như thế nào trên phạm trên. Thành ra đó là một cái chuyện không phải là Vũ Liêm là cuồng tâm hay là như thế nào, nhưng mà chỉ mong những cái người quý tín giả cái những chương trình này cũng chỉ mong rằng là có cái suy nghĩ rồi tự họ quyết định cũng được, đừng có nghe lời ông Vũ Liêm với ai gì hết đó, nhưng mà phải có phân tích một chút xíu để coi cái sự việc nó có hợp lý theo một cái dạng common sense thôi, chứ không có cần phải cao siêu gì hết. Thì đó là cái chuyện cái nước Mỹ ngày hôm nay nó không có thể gọi là yên bình được, nó là một cái sự phân hóa rất là nặng nề. Thì Vũ Liêm có nghe thấy mà cũng không rõ cái điều này, thì Nhã Quyên hay là mọi khán thính giả có kiểm chứng không, thì Vũ Liêm nghe nói rằng là bà Kamala Harris có nói là chuyện này xảy ra tại vì ông Trump là tạo ra cái sự ghét. Vũ Liêm không biết là ông tạo ra sự ghét như thế nào để người ta bắn ổng. Đó, thành ra cái chuyện nếu mình không thích ổng thì không thích. Tại sao cái sự hận thù là chính bản thân mình hận thù người khác, chứ đâu có phải ai giao cái hận thù đến với mình. Đó, thì ra cái ví dụ như cái câu của ông Biden lên trên kia nói trong cái debate, nói với ông Trump, "You are the sucker." Thì như vậy câu đó là một câu nói yêu thương hay là một câu nói tạo ra một cái sự hận thù ghét hết speech ở cái câu đó. Khi một người tổng thống này đi nói một người cựu tổng thống Mỹ, "You are sucker." Đó, thì như vậy cái chuyện ai là người truyền những cái vấn đề đó, thành ra Vũ Liêm muốn phân lấy một vài thí dụ để cho đó là nó rất là đơn giản để mình có cái suy nghĩ trước khi mình quyết định. Chứ còn mà nghe những cái lời của truyền thông bây giờ nó cũng không đáng gì tin nữa. Mấy năm nay Vũ Liêm chả nghe cái chuyện gì của CNN hay mấy cái đài khác hết, trừ cái ngày nghe debate đó thôi, rất là lâu. Thì không có nghĩa là như vậy là mình bị lạc hậu với thời cuộc, không có. Đó, thành ra mình vẫn có những cái suy luận, mình nghe tất cả những đài khác đó, mình sẽ tổng hợp lại, mình sẽ có cái suy luận của chính mình, thì để mình tìm hiểu, chứ còn không tin tưởng được cái gì ở cái thời buổi này cả.
Dạ vâng, thật sự thì bất cứ cái vấn đề gì không cần phải trong chính trị, nhưng mà khi mà chúng ta nghe, chúng ta đọc bất cứ một cái gì, chúng ta cũng phải có cái suy luận riêng của mình. Chúng ta không có nên gọi là đi theo số đông. Đừng số đông có nhiều khi Nhã Quyên nghĩ như vậy, tại có thể là mỗi người mỗi tính cách thôi. Nhưng mà Nhã Quyên nhiều khi mình đọc, mình coi và mình gom nhiều cái thông tin vào và mình ngồi đó. Thế thì chắc là Nhã Quyên nghĩ cũng không có ai rảnh, nó làm gì có thời giờ rảnh để ngồi mà phân tích như thế này kia. Nhưng mà mình cứ dùng cái common sense của mình đọc, mình nghe, mình lắng nghe nhiều bên, mình coi là cái điều này đúng hay không. Và nói về cái việc này thì cái cậu này 20 tuổi thì cái cây súng này là hình như là được cha cậu mua thì không biết làm sao cậu dùng được. Và cái cây súng này là AR-15 này nếu mà bắn thì nó có thể bắn xa từ 500 tới 600 gia lận, thưa anh. Cho nên khoảng 150 gia thì bình thường, quá gần.
Nhưng mà cái nếu vậy á, cái AR-15 là bây giờ nếu một người bình thường có thể đi mua được, thì như vậy những cái sư vịt và Bồ Tát sinh tổng trong phải biết rằng là người ta sẽ có thể có cái Eafitin, mà nếu mà cái phạm vi á, thì phải đến 500 gia. Thì như vậy cái building kia và tới cái chỗ của Tổng thống Trump nói chuyện á, có 150 gia, thì như vậy phải nằm trong cái tầm bảo vệ, có thể không phải cái ground level của Secret Service, nhưng mà phải là trong tầm theo dõi của sniper, nó gọi là counter sniper hay gì đó, đó là counter, tức là chống cái sự bắn tỉa đó. Thì những cái đội ngũ đó, Bộ Liêm cũng đi rally một số lần rồi, thì thấy đều có những cái nòng súng bắn tỉa ở trên những cái building gần cái chỗ của mà Tổng thống Trump phát biểu. Thì như vậy để có thể với những dụng cụ họ thế, thì họ phải có một cái phạm vi để nhìn at least là 500 tới 1000 gia giống như mình ấy, thì mới có thể bảo vệ được. Bởi vì nếu mà như AR-15 đó, thì người nào có thể mua cũng có thể có được, mà 150 thì quá gần, mà tại cái phải nằm trong phạm vi tầm nhắm phải theo dõi. Thì như vậy đó, thì Vũ Liêm chỉ nhìn thấy như vậy, có nghĩa sniper không thấy cho tới khi súng bắn nổ rồi mới bắn lại, hay là đã thấy rồi mà không có thực hiện được gì hết khi có người một cầm súng đi ở một cái khoảng cách như vậy, để ấy, thì cái sự an nguy của Tổng thống lúc đó rất là nguy hiểm cái đó.
Có nhiều lắm thưa anh, tức là có nhiều cái câu hỏi được đặt ra. Thứ nhất là cách đây bên phía những người làm việc trong Trump cũng đã xin thêm những người tổng, nhưng mà chính quyền Biden hình như là cũng không cho, không biết là cái điều này đúng hay không. Và bây giờ ông Kennedy ổng cũng muốn run ra cho một trong những candidates ấy, thì hình như là ổng cũng có xin để người bảo vệ cho ổng, mà hình như là chính quyền Biden cũng cho. Có nhiều cái mình phải question. Và có một số nguồn tin thì nói là nghe tiếng bắn súng hai bên, không biết đúng hay không, có hai làn đạn bắn vô, không biết đúng hay không nữa. Vẫn còn đang investigate,
thì bởi vậy
tức là nó all the rumor. Nhưng mà có điều vậy là khi mà làm bên truyền thông, đặc biệt những cái truyền thông lớn mainstream á, tôi nghĩ phải khi mà mình học bất cứ ngành nghề gì, mình học bác sĩ, mình học nursing, mình học accounting, học kỹ sư, đều có học một cái lớp ethical. Thì Nhã Quyên khi nghĩ khi mà mình đưa cái tin tức đó, mình nhất là mình mainstream, là mình có những cái thông tin đầu tiên trước những cái đài, những cái tivi nhỏ, thì mình nên đưa cho nó chính xác. Nhưng mà ngày hôm nay Nhã Quyên thấy nhiều khi họ không có đưa chính xác, mà khi mình cứ đọc như một cái máy mà nó ôi tôi đọc đài CNN, tôi Nhã Quyên cảm thấy là giờ cái đài nào nó cũng không biết là đây, mình đang
rồi,
đọc cái tin có thì đúng hay không nữa.
Nếu vậy người ta tin tưởng là CNN là đúng, mọi chuyện CNN nói là đúng, trừ khi có một cái lối suy nghĩ ở sâm sinh như vậy. Còn lại bây giờ thì Phù Liêm nhìn thấy nó không đúng như vậy. Bây giờ tất cả mọi chuyện cũng không cần phải nghe đề Fox hay New Mark là hoàn toàn đúng. Phù Liêm cũng không muốn nói như vậy, mà nhưng mà mình phải có cái, mình ghi nhận cái đó, và mình phải có cái suy luận nữa. Thì đúng như Nhã Quyên nói, mình cũng có thì giờ để coi nhiều cái đài để tổng hợp một của mỗi ngày được. Thì mình vẫn cho những cái đài mà mình tin tưởng hơn nhất. Nhưng mà có những cái chuyện mình cũng phải kiểm chứng. Tại vì những cái chuyện giống như chuyện này thì rõ ràng là mỗi cái đài nói mỗi trái ngược. Như vậy là một cái điều cần phải kiểm chứng, bởi vì những tin tức này quan trọng. Thành ra nó khác. Nhưng mà nó nói lên rằng là truyền thông bây giờ nó không có... Mình không có nói là truyền thông nào tốt nhất, truyền thông nào không. Cái đó thì để cho quý tín giả
tự
có
quyết
cái
định.
Suy nghiệm. Nhưng mà...
tự suy nghĩ, tự quyết định.
Yeah.
Nhưng mà Hoa Kỳ ấy, nghĩ phải nghiêng một chút xíu về bên Republic, thì cái đất nước này nó mới mạnh, mới tồn tại được. Và khi mà mình sống ở Hoa Kỳ, mình chọn vào công dân Hoa Kỳ, mình chọn đất nước này. Nếu mình đã chọn đến đây, thì mình cũng nên support cái đất nước này. Tại vì thật sự nếu mà Hoa Kỳ vẫn tiếp tục mạnh, một phần nếu mà mình mạnh, mình giàu, mình có tiền, mình cũng có thể mới giúp được những người đang còn ở Việt Nam, những người thân của mình. Nếu mà một ngày nào đó Hoa Kỳ đi xuống theo cái đường hướng xã hội chủ nghĩa, thì mình cũng đi xuống theo. Và mình đi xuống theo thì mình cũng không, mình có muốn giúp người thân ở quê nhà cũng giúp không được. Cảm ơn anh Liêm một lần nữa đã đến với chương trình ngày hôm nay, và xin mời anh.
Dạ, Bùi Liêm xin chào Nhã Quyên với quý khán giả Đài Sài Gòn đã lắm. Chuyên hàng đây tuần sau.
Dạ, xin kính chào.